Hôm nay mình tiếp tục thì người ta thường nói thiện nam và tín nữ cũng đúng lắm ạ. Người nữ là tín, người nữ tín mạnh. Thiện nam không biết đúng không? Nữ tín mạnh. Thành ra vấn đề quy người nữ rất là thích hợp. Quy, chữ quy y nó có nghĩa là, nếu đúng cái chữ tiếng Hán là quy là quay về, y là nương tựa, y theo gì đó là nương tựa. Thì nó thường nói quay về nương tựa. Nhưng mà cái chữ tiếng Phạn đó, thì cái chữ tiếng Phạn nó có nghĩa là mình đi đến cái chỗ trú ẩn ở trong Tam Bảo, gọi là quy Tam Bảo. Nói cách dễ hiểu là đi tị nạn ở trong Tam Bảo. Thế là hôm qua mình mới nghe nói là có bốn cái ma đó. Bốn cái ma đó nó hăm dọa mình. Đó. Nó đàn áp mình. Cho nên mình phải đi tị nạn. Thì đi tị nạn là đến với Tam Bảo. Thành ra đi đến cái chỗ tị nạn, chỗ đó là chỗ Tam Bảo. Thì trong luật mới nói rằng là, thì lúc bây giờ cũng nó lấy thí dụ như là mình ở một cái nước, mình bị đàn áp, bóc lột, đe dọa mạng sống, phiền nhiễu kinh khủng sợ hãi, ở Âu mình mới bỏ chạy qua một cái nước khác mình xin tị nạn, thì vua của nước đó mới nói rằng là sẵn sàng đón nhận tị nạn, mình sẽ được bảo vệ hoàn toàn với điều kiện đừng có ra khỏi nước đó. Đó là vậy. Thì mình thấy cái thí dụ ở trong luật như vậy nó cũng giống với sứ tị nạn ha. Đó. Đến tị nạn ở đâu cũng vậy, mình ở đó mình không có được trở về cái nước mình trốn nữa. Mình ở trong đó, bao giờ thành quốc tịch dân đó thôi. Nó cũng vậy. Thì cái nghĩa mà trong luật nói về cái chữ quy y ấy, vậy. Tức là quy và Tam Bảo là lìa xa được bốn ma. Bốn ma là thiên ma, rồi phiền não ma, rồi tử ma, rồi ngũ ấm ma. Hôm qua mình nghe qua. Thì bốn cái ma đó là cái nghĩa ma đó là cái nghĩa làm cho mình sợ hãi, hăm dọa mình và khủng bố, mà không bao giờ mình được yên. Thì trong đó mình cũng nghe qua hôm qua rồi đó, thì cái phiền não là cái chữ nó nói lên cái mình không có yên, sống trong cuộc đời không có yên. Rồi cái sự chết ở cuối đời và xung quanh mình, nó có thể xảy ra bằng tai nạn, bằng bệnh hoạn, nó cũng là một cái khủng bố mình. Đi ra đường phải cẩn thận vậy, đến đứng ở trên chỗ cao phải cẩn thận, rớt xuống chết ạ. Cái chết nó luôn luôn nó có mặt, nó đe dọa. Cho nên kêu ma là vậy. Thành ra đó là tử ma, phiền não ma. Rồi còn thiên ma là cái đôi khi mình không muốn mà mình vẫn làm, mà bị nó cám dỗ, nó dụ. Vậy á. Thành ra nhiều khi không muốn làm điều xấu, không muốn làm gì gì đó, nhưng mà bị cám dỗ. Nó mời mọc mà mình cái này vui, cái này hưởng, cái gì á. Cái thiên ma thì thời nay của mình, thiên ma nó là thuộc về hưởng thụ. Cho nên cái thời nào mà người ta nói là hưởng nhiều á, thì tức có nghĩa là nó nằm trong cái vòng tay của thiên ma. Thì vì khi người ta hưởng thụ, người ta có thể bị đọa lạc, người ta có thể bị thất niệm, tức là người ta quên mất tất cả những cái cuộc đời và những cái lý lẽ của thiện ác cái gì hết á. Người ta lo hưởng thụ thôi. Nên thiên ma là ma cám dỗ. Còn mình cũng nghe qua ngũ uẩn ma, thì bởi vì chữ uẩn chữ ấm thì nghĩa nó không có cái gì là khó về cái chữ, nhưng mà cái nghĩa, ý nghĩa mà để mình nhận ra mà hành đạo thì nó khó. Thực ra nó nói khác thì nó là cái những cái thành phần nó thành lập nên cái tôi của mình, nó gồm có thân và tâm của mình. Tâm thì Đức Phật chia tâm nó là bốn, cho nên nó cộng với cái thân với cái cảnh của mình á, nữa là phần vật chất đó, nó là năm, cho nên gọi là ngũ uẩn. Uẩn là tích tụ, nó tích tụ lại. Thì mình cứ chỉ biết rằng là hễ bao giờ mình nghĩ đến cái tôi thì lập tức tôi là ai, nó chỉ vào cái thân mình. Cái thân mình nó phải sống ở trong một cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh với cái thân mình nó đều thuộc về vật chất. Nó được dùng cái chữ trong đạo Phật kêu là sắc, sắc pháp, gọi nó là sắc uẩn. Bởi vì mấy cái sắc pháp nó tích tụ, cái thân mình nó cũng gồm nhiều, gồm nhiều cũng như nguyên tử, tế bào, cái gì cơ thể của mình nó tụ lại như vậy á. Mà cái cảnh xung quanh cái nhà mình nó, tường nó cũng nhiều đá, nhiều gì nó tụ lại. Rồi cái nhà nó tường vách, gạch, ngói, nền, trần gì nó tích tụ lại như vậy. Đó. Thì luôn nó tụ lại để nó thành một cái gì cứng, cái gì chắc, cái gì kéo dài được. Đó. Cho nên kêu là uẩn. Rồi cái tâm thức của mình cũng vậy, nó phải tụ lại những cái gì đã qua. Khi mình nói về tôi cái thì nó có tất cả những cái kinh nghiệm của mình. Từ nhỏ cho đến lớn, cái gì mà mình nhớ được, mình lôi ra được thì nó tụ lại ở trong cái tâm thức tôi đó hết. Cái cảm thọ của mình nó cũng như vậy. Nó phải có những cái năm trước, những cái ngày trước mình, thí dụ mình đã từng ăn cái món đó, mình đã từng thưởng thức cái món đó, thưởng thức nhiều lần, cái cảm thọ nó tích tụ lại như vậy. Và nó lại gồm nhiều loại, thích không thích, vậy vui buồn trong đó, rồi nó cứ tích tụ lại như vậy mà nó thấy ra cái tôi. Cái tường, cái hành gì cũng vậy, cái tường trong nó gồm có chữ nghĩa, hình ảnh và chữ nghĩa. Tâm thức của mình nhìn trước mắt mình là cái gì trước mắt thì mình thấy cái đó thôi. Nhưng mà tất cả những cái mà mình đã thấy, tất cả những cái nó đã có tên, mình đã học hỏi, đã biết nghĩa đó, nó đều tụ lại ở ngay trong cái thấy này của mình, để cho mình có thể lập tức nói ra ngay được. Cái này là cái cửa, cái này là cái nền, trần gì. Rồi cái trần này nó không có được đẹp lắm, cái chỗ này nó hơi thấp, cái gì thấp, cao, dài, ngắn, cái gì đó là nó nằm ở trong tường hết. Nó tụ một khối lại như vậy. Thì cái tôi của mình nó hiện ra trong đó. Rồi hành động, mình đã từng làm gì và giờ mình muốn làm gì, lúc nào cái tâm thức của mình nó cũng muốn có hành động, nó muốn làm này, muốn làm kia, muốn, tức là thường thường nó khởi lên trước, là mình thường nói là có ý kiến, mình luôn có ý kiến, phải không? Bây giờ cũng có ý kiến hết. Không tin bây giờ ra cái chỗ bên Real này nè, cho ra cái xăng con mẹt san gì đó, ngồi ở đó nó nhìn người qua lại ấy, thấy ý kiến là nảy sinh tùm lum hết á. Ui giời, đã mập rồi mà còn mặc cái áo đó kìa. Đó mà đó là gọi là hành á, tức là luôn luôn trong cái tâm mình á, nó có cái hoạt động, nó có cái ý kiến, rồi nó cái ý kiến nó mới ra thân, nó ra miệng, nó mới thành hành động bên ngoài. Thành ra cái đó là tất cả mấy cái đó, rồi thấy biết là cái thức. Thành ra Đức Phật mới phân cái tâm đó, tâm thức nó có rất nhiều hoạt động, nhưng mà Đức Phật gom nó lại thành bốn cái chứng là thọ, tưởng, hành và thức. Thì mình do có cái sắc, có thọ, tưởng, hành, thức ở trên, ở trong cái đó đó, mình thấy có cái tôi, mình thấy có một cái nó làm chủ những cái đó. Thành ra như vậy á, là trong đạo Phật thì nói cái tôi mà làm chủ á, mình không thể tìm ra nó không có. Còn cái tôi mà là sắc, thọ, tưởng, hành, thức á, thì nó có. Cho nên trong đạo Phật thường nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức là thế cho cái tôi á. Thành ra cái tôi của mình ấy, cái tôi mà nó có nghĩa là một đó, nó không có. Mà cái tôi của mình nó là một cái năm cái đó, là nói tóm lại là nó là thân với tâm với cảnh. Mà nó mỗi cái thân tâm cảnh không có cái nào là một hết đó. Cái nào nó cũng nhiều cái nó tích tụ lại. Cho nên thực ra không có cái tôi là một. Nên con người của mình nó rất là bí ẩn và phức tạp. Nhưng mà người thường của mình thì thường thấy nó là cái tôi. Thì nói tóm lại là cái ngũ uẩn hay ngũ ấm nó là vậy. Tức là mà một khi mà mình, cái tâm thức của mình á, mà nó phải chịu dính ở trong đó đó, thì nó kêu là ngũ uẩn. Thì chắc chắn nó phải chịu một cái sinh, rồi bắt đầu nó biến chuyển, nó lớn dần, gọi là lão, già. Rồi nó sẽ từ từ nó mất cái năng lực, mất phước đức, nó hết cái lực sống của nó đó, cái lực quả báo đó, thì cái bệnh nó hiện ra và cuối cùng nó tan rã. Thành ra gọi là sinh lão bệnh tử. Thành ra mình mang một cái thân ngũ uẩn như vậy là nó phải bị cái đó. Và ở trong cái thân đó thì hàng ngày, dù có nhiều người có phước đức được một cái thân, cái tâm như vậy, sống cũng cảm thấy thoải mái, nhưng mà cũng bị cái phiền não lai rai hàng ngày đó, nó quấy rời, rồi cũng bị cái đe dọa của sự chết, rồi cũng bị cám dỗ trong cái cuộc sống sinh lão bệnh tử đó. Cho nên vì vậy mà nói chung cái tứ ma đó, đó khi mà mình quy tam bảo là mình thoát khỏi cái đó. Thì đạo Phật thường nói mà người ta thường nói như vậy, chứ còn nói đúng ra thì đạo Phật cũng bình đẳng lắm. Đạo Phật nói gốc của người nam người nữ nó đều phiền não như nhau, cái gốc nó bằng nhau hết. Nhưng mà người đời thường nói là người nữ nghiệp nặng hơn người nam. Nói nghiệp nặng hơn người nam, cái chữ nghiệp đó, đó nó dùng một cái cách mơ hồ, không có đúng theo cái chữ của đạo Phật. Nói nghiệp nặng hơn người nam có nghĩa là người nữ thứ nhất khổ hơn người nam. Đó là như vậy. Điều thứ hai là người nữ rắc rối hơn người nam, khó tính hơn người nam, khó chịu. Thành ra cái nó bị khổ. Đó là vậy. Thì chính vì vậy mà khi mà mình ở trong đạo Phật mình muốn tu hành á, thì cái quan trọng nhất là mình nhận ra được, mình nhận ra được tất cả những cái nghiệp tính của mình, tính chất của con người mình, cái nghiệp của mình nó như thế nào mình cần phải nhận ra. Thì đúng thật thì cái câu nói đó rằng nó không phải là chính thức ở trong đạo Phật, trong Phật Pháp, nhưng mà thực ra nó trúng. Tại cái tính người nam nó xuề xòa hơn, cho nên đỡ khổ hơn. Mà thực sự ra đó thì người nam do vì xuề xòa, lơ là, cho nên phần nhiều nó bề bộn hơn. Bề bộn hơn, nó bê bê hơn, nó bê bối hơn. Và thường thường như vậy thì thường thường nó đi đến chỗ dơ hơn, ở dơ lắm, lười đó. Còn người nữ cặn kẽ, kỹ lưỡng, tinh tế hơn, thành ra bao giờ cũng dĩ nhiên là sạch sẽ hơn, gọn gàng hơn, ngăn nắp hơn gì đó. Đó, thành ra cái u bà di nào mà tự nhận xét thấy mình giống người nam thì giống tính thôi chứ không phải. Thì là mình sẽ bị thuộc loại người nữ mà bê bối. Cho nên vì vậy mà cái người nữ hay bị khổ. Một cái chuyện nó xảy ra thôi thì cái người nam nó nhìn nó cũng thấy cái chuyện nó trợ cỡ chừng 3/10 quan trọng. Nhưng mà người nữ thấy nó đến 7/10 là quan trọng. Người nữ mà thấy cái chuyện nào mà quan trọng 100%, đôi khi đối với nhiều người nam nó chỉ 10% là quan trọng. Thành ra nam nữ ở gần nhau là bắt đầu xung đột, bắt đầu cãi lộn nữa. Mà người nữ cái tình cảm, cái lo đó, cái sắc bén của người nữ nó đưa lại cái lo âu, bởi vì người nữ tình cảm. Mà tình cảm mà càng sắc bén nó càng lo. Cho nên người nữ đòi hỏi phải giải quyết vấn đề ngay. Vừa thấy nó quan trọng cho nên phải giải quyết vấn đề liền. Cái người nam thì nó nói cái chuyện gì mà sao cứ phải gấp gáp vậy? Thấy chưa? Chuyện gì gấp gấp cái gì mà sao cứ phải lo gấp gáp gì vậy? Mà người nữ thì lại tình cảm cho nên thấy cái liên hệ cái lắm. Thấy cái liên hệ. Cho nên là cái đó là cái chuyện mà không phải là tôi lo tôi làm mà anh cũng phải làm nữa. Tại vì cái người nam mà thấy người nữ lo quá thì sẽ nói là thì cô làm đi. Không, không được. Anh phải làm chứ. Mình có liên hệ với nhau hết. Thấy ra anh phải làm. Đó, vậy đó. Anh phải làm như vậy rồi lo đó ép làm. Vì vậy cho nên cái người nam rốt cuộc thấy cái người nữ độc tài. Cái độc tài người nam, người nữ thì thấy người nam vô dụng, không có trách nhiệm. Thành ra nó như vậy. Thì biết vì vậy cho nên người nữ bị khổ. Người nữ bị khổ mà vì cái tính. Nên mình nhận xét thấy cái tính khổ. Rồi có gây gì thì cái anh nam bởi vì anh nhợt nhạt, anh nổ bùng lên lúc. Rồi xong cái anh nằm xuống anh ngủ. Anh chị kia thì 3 ngày sau mới ngủ được. Cho nên nó bị khổ hơn. Vì thế mà bị khổ, khổ hơn nhiều. Vì thế mà cái người nữ rất cần tôn giáo để nương tựa. Không thôi sống ở đời người nữ khổ lắm. Mình khổ lắm. Rồi nhiều khi ở gần nhau bao nhiêu năm người nữ đều kết luận cái anh này không có hiểu gì con hết ạ. Thành ra tự nhiên mình thành cô đơn. Cho nên người nữ mà không có tôn giáo là người nữ khổ lắm. Cho nên cái tâm thức của người nữ nương tựa rất là mạnh. Và khi mình tìm những cái chỗ nương tựa đó, cái chỗ đó là làm cho mình có thể nói là nó nhẹ nhàng được đi, mà mình có thể chịu đựng được. Mà chính vì vậy đó, cho nên người nữ sẵn sàng, có duyên rồi với tôn giáo nào sẵn sàng theo tôn giáo đó rất mạnh. Mình có duyên với đạo Phật, cái Tam Bảo, cho nên mình cũng sẵn sàng quy y theo, sẵn sàng mau lẹ. Đôi khi mình không cần hiểu hết, nhưng mà là một người nữ chưa có biết chùa, chưa có gì hết đó, nhưng mà đi ngang thấy một vị thầy đi khất thực là chắc chắn cái người nữ đó sẽ có cái tâm cúng dường mà chân thành. Người nữ thấy vào trong ngôi chùa, một người nam người nữ chưa từng đi chùa vào trong ngôi chùa thì người nữ sẽ sẵn sàng lễ lạy, còn anh nam đứng mấp mé ở ngoài anh sợ. Anh cứ sợ như là vào thần linh cướp mất linh hồn anh. Người nữ thì sẵn sàng, cho nên người nữ rất mạnh. Vì vậy mình biết là cái quy y của mình người nữ cũng hưởng ứng mạnh mẽ. Nhưng mà làm sao thì đối với đạo Phật, Đức Phật, tất cả nó là cái phương tiện, mà mục tiêu của Đức Phật, nam nữ gì đều khổ đau, và người ta đều muốn được cứu độ. Và Phật thì phát cái đại nguyện là độ sinh, độ chúng sinh. Cứu độ ở trong đạo Phật không phải là đưa về một cái thiên đường, mà cứu độ ở trong đạo Phật bởi vì cái khổ nó từ nơi mình nó ra, từ trong cái tâm thức của mình ấy, nó sắp xếp cái tâm thức của mình ấy, nó vô minh, nó không có biết rõ nó là gì, các cảnh vật nó là cái gì, sự thực khổ đau là gì nó không biết. Và cái sự sắp xếp của nó như mình phân tích khi nãy nó đưa đến khổ đau. Cho nên cách nào đi nữa cũng phải khai mở cái tâm thức. cho rõ ràng thì nó mới hết khổ đau. Chứ còn giờ mình đưa về một nơi nào thì nó chỉ là cái cảnh bên ngoài nó sướng thôi, mà cái gốc khổ đau với cái sự trước mình nghe nó, cái khổ đau nhất là cái dày vò bên trong nó đó. Thì cái đó là làm sao? Bây giờ mình nói chứ một bà mẹ mà giờ đưa bà về thiên đường thì bà phải nhớ con ở đây chứ. Thành ra có nhiều bà mẹ là nguyện sinh tịnh độ á, nhưng mà cứ tìm cách bắt mấy đứa con cũng phải sinh tịnh độ. Đôi khi mặc kệ ông chồng, nhưng mà bắt mấy đứa con sao cho nó cùng sinh tịnh độ với mình. Đấy, thì như vậy á, là nếu mà cái bên trong mình nó không có giải quyết á, thì mình đi đâu mình cũng buồn phiền khổ đau ấy. Hôm nay bây giờ về thiên đường về gì rồi sống sao? Nếu mà có vợ chồng có con cái gì ấy, thì nó cũng thuộc về cái cõi dục. Sinh ra con rồi cũng có con ta con người chứ, rồi cũng có hàng xóm như thường, rồi thượng đế ở đó mà cứ cãi kiện thì thưa hoài rồi thượng đế đuổi hết đấy chứ. Thì con nít thì ra chơi thì dĩ nhiên phải đánh nhau đấy chứ. Đó thì nó cứ như vậy thì mình biết rằng là thực sự ra nên cái vấn đề nó là nằm bên trong cái tâm thức, mà cái tâm thức nào nó cũng có khả năng giác ngộ hết, mình biết vậy. Nhiều khi con chó con gì mà nó còn có cái trí khôn của nó, huống gì là một con người. Cho nên người nữ người gì đều có khả năng thành Phật. Nên vì vậy mà cái chỗ đó nó giải quyết hết vấn đề. Cho nên cái độ sinh của Đức Phật là để giải quyết cái chỗ đó, giải quyết chỗ vậy. Cũng có cái điều đặc biệt là bởi vì người nữ có cái lòng tin mạnh, cho nên người nữ cũng có thể dễ nghe pháp hơn, dễ nghe pháp hơn người nam. Tại vì từ cái lòng tin ta nghe. Đó. Người nữ là muốn có một cái giáo dục, thành ra cái giáo dục ở trong nhà nó cũng nằm nơi bà mẹ là vậy. Cho nên người nữ dễ nghe pháp. Đó. Nhưng mà nếu mà mình còn cái tình cảm nhiều á, thì mình thích nghe những cái pháp báo hiếu với lại cha mẹ gia đình thì thôi. Đó. Nhưng mà nếu mà mình nghe đúng cái pháp của Phật á, là pháp mà để cứu độ mình á, thì là mình phải khai mở cái trí sáng của mình ra. Mình phải nghe vậy. Còn người nam á, thì khó nghe pháp hơn. Nhưng mà người nam mà cứ có danh, có vọng, có quyền á, thì thích. Người nam, cái bản chất người nam muốn làm bá chủ. Và người nam muốn được người ta ca ngợi. Thích cái đó. Cho nên người nam nghe pháp hơi yếu. Thành ra mình thấy trong tôn giáo cũng vậy. Cái chỗ nào mà cứ gọi là có tổ chức, có danh vọng, có quyền thế rồi đó, thì người nam dễ xuất gia lắm. Người nam muốn làm chủ, muốn làm bá chủ vậy đó. Nhưng mà nó có một cái điều, giờ không biết mọi người công nhận hơn, nhưng mà tôi thấy nhiều người công nhận. Người nam có một cái đặc biệt là nếu người nam mà chịu làm gì á, nó đều hay hết á. Người nam mà chịu nấu ăn á, là người nam ăn bức người nữ. Người nam mà chịu may vá là may vá đẹp hơn người nữ. Người nam mà chịu cải trang người nữ, trang điểm cũng đẹp hơn người nữ. Người nam mà đi múa cũng múa dẻo hơn người nữ. Thế cho nên khi mà cái người nam mà nghe pháp hay gì đó thì nó vào rất sâu và nó vào rất rộng. Còn người nữ người ta như là cái người đi theo, ngoan ngoãn đi theo. Đó. Cho nên vì thế, tóm lại tính chất của nam nữ nó có cái khác biệt. Nhưng mà Đức Phật thì đều dùng phương tiện và đều đưa đến cái chỗ cứu độ chân thật là nó đều phải khai mở trí huệ. Mà khi khai mở trí huệ thì nam nữ bình đẳng với nhau. Thành ra cái bình đẳng ở trong đạo Phật là ở nơi cái chỗ, ở nơi cái chỗ chân lý. Chứ còn ở nơi nghiệp thức thì mình không thể nói chuyện bình đẳng được. Nghiệp của mỗi loài nó khác nhau, mình có thể bình đẳng với con vật, bình đẳng với con cá hơn gì được. Rồi trong một loài như vậy, nghiệp nam, nghiệp nữ nó khác hẳn nhau. Bình đẳng là ở chỗ nào? Thành ra cái điều đó mà mình biết rằng là cái chữ mà bình đẳng ở trong đạo Phật đó, là bình đẳng ở cái chỗ chân lý. Cái bản chất thật nhất của tâm thức mình đó, nó giác ngộ, nó là Phật hết, nó bình đẳng ở chỗ đó. Và nó bình đẳng cái chỗ là ai cũng có thể đến cái chỗ đó được. Loài nào cũng có cơ duyên là cũng đều có thể giác ngộ, bởi vì nó là bản chất, nó là sự thật của tâm thức. Thành ra các loài nó đều có tâm thức. Cho nên vì vậy ở trong đạo Phật mới dạy cho mình nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh. Lý do là bởi vì đó là cái chân lý, cứu độ nó nằm ở chân lý. Mà chân lý của tất cả tâm thức, loài nào thì loài, địa ngục, cái ngạ quỷ gì cũng vậy, thì nó đều là Phật tính. Đấy. Cho nên ở Phật tính là bình đẳng. Và bình đẳng cái chỗ là ai cũng có thể đi con đường đó được. Cho nên đến đây mình phải nhận định, tức là mình này thọ giới nhưng mà mình phải có nghe thêm pháp chút đỉnh là vậy đó. Thì cái mà chân lý mà Phật tính ai cũng thành Phật được đó, cái đó là pháp đại thừa. Mà bữa trước mình nghe mình có duyên với lại Phật giáo đại thừa. Vậy. Đó. Còn nó có nhiều cái ở trong đạo Phật chăng nữa, nam nữ vẫn khác biệt. Và người nữ vẫn cảm thấy như là bị kỳ thị. Ví dụ mình qua xứ Miến Điện này, xứ Nam Tông, tất cả những chỗ linh thiêng ai cũng có thể đụng vào, ai cũng có thể đến sát gần, chứ nó không có bị cách xa ngăn gì hết. Nhưng mà trừ người nữ. Trừ người nữ ra. Thế bảo cái đó kỳ thị. Thì thực ra cái truyền thống người ta nó từ xa xưa làm sao không biết. Nhưng mà thực ra là cái đó không có trong Phật Pháp. Có nhiều cái nó ở những xứ Phật giáo mình phải hiểu đó. Nhưng mà thực ra nó không có nằm ở trong Phật Pháp gì hết. Mà nó ở trong cái dân gian nó lập ra cái truyền thống nó từ cái thời nào á. Cái này nó cứ kéo dài như vậy. Chứ còn Phật Pháp không có cái đó. Cho nên mình biết rằng là khi mà vào một cái tượng Phật mà linh thiêng thì nó, thì thông thường ở những chỗ khác linh thiêng là mình cũng có được đụng đến. Nhưng mà ở bên Miến Điện thì linh thiêng mình cũng được đụng đến. Vào mình rát vàng nó, rồi mình là lễ, rồi mình chắp tay, rồi mình lấy đầu, mình tựa vào gì đều được hết. Mà ông thầy tu với lại cư sĩ bình đẳng với nhau. Nghĩa là người nào vào trước thì nó có làm trước, nó vào sau làm sau, chứ không phải là cứ phải nhường thầy tu đi trước. Nó cứ bình đẳng như vậy. Nhưng mà lại không bình đẳng với người nữ. Nữ thì lại không được. Cho nên đó là những cái mình thấy vậy đó, thì mình phải hiểu, mình hiểu cho nó rõ. Chứ nhiều khi có người ta bảo sao mà đạo Phật không bình đẳng, tôi đã từng làm chứng, tôi thấy ở bên Miến Điện vậy. Mình đều biết những cái đó nó không phải trong Phật Pháp. Phật Pháp đến đâu nó cũng, và cái dân gian đâu nó cũng có những cái truyền thống riêng biệt của nó. Bên Thái Lan thì lại rất là mấy ông sư rất quan trọng, tức là mấy người xuất gia, người nữ cũng được đụng đến ông sư. Nữ cũng được đụng đến, đứng phải đứng cách xa, đến gần phải quỳ. Thì nó như vậy. Còn bên Miến Điện thì cái đó nó không có quan trọng. Người nữ đứng gần ông sư gì nó không có quan trọng. Trong khi mỗi xứ nó có một kiểu vậy đó. Thành ra mỗi lần mình đi mỗi xứ nói một kiểu, cái đó nó không phải trong đạo Phật đâu. Hạn trời nóng gần chết, cát nắng thì mình đến cái chỗ lễ Phật gì đó. Thì ở bên Tích Lan thì phải cởi bỏ giày dép ra. Đó. Mà đội nón thì được. Chẳng hạn nó như vậy. Ví dụ đến ở đâu, đến Miến Điện gì đó thì đội nón cũng được, mà đi giày dép được. Đó, thành ra mấy cái đó mình đừng có vì thấy nó là cái xứ đạo Phật, nó thấy nó ở chỗ đạo Phật mình cho là đạo Phật như vậy. Không có, Đức Phật không có cái đó, mà Phật Pháp không có cái đó. Cho nên vì thế mình biết là do cái sự kính trọng của con người ta ở mỗi xứ, rồi tự nhiên từ thời xa xưa người ta lập ra một cái kính trọng nào đó, rồi cái nó thành truyền thống người ta giữ như vậy, thì cái đó nó thuộc về cái xứ đó thôi, cái văn hóa kính trọng của cái xứ đó. Thì biết vậy giờ mình mới trở lại. Thì người nữ như vậy, rồi ở bên Thái Lan, ở bên mấy xứ Nam Tông với lại Tây Tạng á, là người nữ xuất gia không có thể thành tỳ khưu ni được, chỉ làm sa di ni thôi. Cho nên cái đó là cái mình cũng bắt đầu đặt ra là tại sao kỳ vậy. Còn bên ấy, xứ Bắc Đông như Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, Nhật Bản, thì người nữ xuất gia đều thọ giới được, thọ giới tỳ khưu ni được, tức là thầy cô, thành cô á. Thì bây giờ mình nói là có phải mấy xứ Nam Tông kỳ thị không? Thì điều này nó không phải. Là bởi vì khi mà đạo Phật nó truyền đó, truyền từ Ấn Độ truyền đi, thì cái Đức Phật đặt ra cái luật mà truyền giới á, một người muốn xuất gia trong đạo Phật là thọ giới, cũng như mình thành đệ tử Phật là mình phải thọ giới. Đó. Thì khi mà thọ giới như vậy, tức là phát nguyện không làm tất cả các điều ác á, thì Đức Phật giao cho tăng truyền. Thì cái khi mà đi hoằng dương Phật pháp á, thì có nhiều vị thầy đến cái xứ đó. Rồi bây giờ những người ở xứ đó người ta muốn xuất gia, thì cái vị thầy đó mới tìm cách quay trở về nước, hoặc là nhắn trở về nước, mới thỉnh mấy thầy ở trong nước Ấn Độ ra, qua bên đó mới truyền giới. Tại nếu không đủ cái số người như vậy, không có truyền giới được. Thì tăng thì đi một mình, đi một mình và đi khắp nơi, cho nên gặp chỗ nào có duyên rồi á, thì đôi khi mới thỉnh mấy cái thầy tăng ở bên Ấn Độ cho nó đủ số, nhiều là 10 vị, ít nhất là 5 vị mới truyền giới. Khi truyền giới rồi thì cái xứ đó nó bắt đầu có thầy tu, nó bắt đầu có thầy là tỳ khưu. Nhưng mà bên ni thì phải có ni truyền, nhưng mà ni thì không có được quyền đi một mình như vậy, bởi vì vấn đề an ninh. Cho nên ni không có đi xa, ni không có ra khỏi xứ Ấn Độ, không có đi hoằng dương như vậy. Vì vậy mà mấy xứ đó không có ni đủ số để truyền, cho nên nó không có cái giới tỳ khưu ni, không có giới xuất gia luôn á. Tại vì sa di ni đi nữa cũng phải là ni truyền, cho nên bây giờ họ mới bên nữ ở bên đến điện hay Thái Lan gì đó, họ phần nhiều họ bận đồ trắng, mà cạo đầu bận đồ trắng, và đôi khi được truyền cho bát quan trai giới, với lại cái truyền cái tâm từ của đối với chúng sinh vậy thôi. Cho nên họ không có thực sự là người xuất gia, mà là người tập sự thôi. Mà lý do phải kỳ thị, lý do bởi vì không có ni để truyền. Thì giờ mình biết là ngày nay ở các xứ Bắc Tông thì có một cái mật, bên Tây Tạng cũng vậy, Tây Tạng không có ni sang đó để truyền, cho nên bên Tây Tạng ni cũng chỉ có cũng gọi là tập sự thôi. Bây giờ chỉ có bên Trung Hoa, Việt Nam mình thì không biết truyền thống từ xưa nó như thế nào, nhưng mà có ni thành ra từ xưa truyền lại, cho nên Việt Nam cái này nó thì người nữ xuất gia đều bình đẳng với người nam, đều thọ giới bình đẳng với nhau. Thì tóm lại như vậy thì mình hiểu cái nghĩa bình đẳng. Thì người nữ ngày nay thì mình trở lại để mình thọ giới thì mình phải quan sát. Mấy bữa mình nói về vấn đề phát tâm, và hôm qua nói vấn đề mình gặp Tam Bảo rất là hy hữu, nhưng mà giờ đến lượt Ubaji. Thì Ubaji phải, nếu mà mình cảm thấy cái đời sống mình nó có nhiều cái đau khổ thì mình phải khơi nó lên khi mà mình quy y. Thì đôi khi mình cũng thấy mình khổ đau gì hết thì cũng được. Nhưng nếu mình nghe pháp, mình nhận xét, mình vẫn thấy cái đời sống người nữ nó khổ hơn người nam. Đặc biệt rồi nếu mà mình thấy mình bị đàn áp, mình bị lỗ lã thì mình cũng nghĩ đến đó. Đó, mình thấy đó. Còn như là mình cảm thấy không sao hết thì mình cứ cái tâm chân thành mình quy y. Còn nếu mà mình đã nhận thấy mấy cái khổ đau á thì cái quy y nó càng mạnh hơn. Nó càng mạnh hơn nhiều. Từ từ mình tập dần cái quy y á, là mình phải tập quán đến những cái khổ đau của cuộc sống. Nhưng mà bây giờ bởi vì người nữ á, dễ nhận ra những cái mệt mỏi, khổ đau cuộc đời hơn người nam. Nên chính vì thế là mình có thể nhận xét như vậy mà mình quy y. Thành ra với cái tâm đó, rồi mình phát khởi lên, mình biết rằng là cuộc sống này á, mình còn luân hồi nữa, mình còn có thể tái lập lại cái khổ đau của mình nữa, mà nó còn nhiều cái nguy hiểm nó có thể xảy đến với mình. Nếu trong cuộc đời mình nhận thấy là mình tránh được nhiều cái, thật là may mắn, lẽ là mình nguy đến nơi rồi. Thì bây giờ mình biết rằng là cái đời sau á, chưa chắc mình tránh được nó. Nên giờ nếu ai biết đây, ai biết mấy thầy Hạnh, mấy Phật tử bên Đức, biết mấy thầy Hạnh, thì thầy Hạnh Nhẫn á, Nhẫn có nói kỳ này cũng có ở đây. Nhẫn nói với tôi rằng là con nghĩ lại từ nhỏ đến lớn con ngu không thể được, nhiều cái ngu đấy chết người không biết trời cứu. Thông thường hết đó, thanh niên lớn lên ngu dại lắm, mà chơi nhiều cái ẩu lắm. Thì nói là may mắn trời cứu ấy. Nhưng mà mình biết là cái cuộc sống này nó thoát được vậy, nhưng mà đời sống sau chưa chắc. Vì mình vẫn nằm ở trong cái đó, nằm trong cuộc sống này ấy, sinh vào cuộc đời này, thì tất cả những cái nguy hiểm trong cuộc sống, tất cả những cái khổ đau trong cuộc sống, nó do có con người mà nó hiện ra. Ví dụ tai nạn, hai cái xe đụng nhau rầm một cái, hai cái xe nát chứ hai cái xe không có chết, hai mấy người trên xe chết. Có con người, có tâm thức nó mới có chết, nó có bị thương, nó mới có tật nguyền. Rồi mình có vợ có chồng êm đẹp, mình thấy bên hàng xóm đánh nhau tưng bừng hết, hai vợ chồng suốt ngày đánh lộn, đập lộn nhau, thì có vợ chồng thì phải có đánh nhau chứ, tự nhiên đi đánh lộn chi, mà chưa vợ chồng là bao giờ cũng tặng hoa thôi. Chỉ có vợ chồng mới đập lộn thôi, thì mình cũng có thể bị như vậy chứ, bởi vì mình cũng là vợ chồng. Đó. Cho nên chẳng qua là nó né được, nhưng mà mình ở trong cái đó. Rồi có con cái, mình có con cái ngoan, nhưng mà mình thấy con cái nhiều khi đi ăn cướp con cái hàng xóm, thì bố mẹ khổ đau vì con cái, chuyện nó nhiều lắm. Thành ra vì vậy thì mình cũng thấy là thì mình né được, nhưng mà mình vẫn ở trong cái đó. Cũng như là mình rớt xuống biển mà cá mập không có cắn mình, thì nhưng mà mình vẫn ở trong cái là cá mập có thể cắn, không cắn kỳ này cắn kỳ sau. Thì dĩ nhiên chứ, cái cuộc sống mình đã rơi vào trong đó là nó có đủ những cái nguy hiểm của nó, là nó đều có thể đến với mình hết. Thành ra mình có một cái bùa hộ mạng nào đó thì nó né được tạm thời, lát bùa hộ mạng nó cũng rách đi hay là nó cũng hết hạn rồi đó, là bắt đầu nó tấn công. Thành ra mình có một cái phước đức nào đó thì nó né được, nhưng mà mình cứ tiếp tục sinh vào đây á, cứ tiếp tục sinh vào cõi này á, mà cái phước nó cạn mà mình không biết tạo thêm á, là khổ đau nó tới. Thế cho nên mình phải biết nhận định là mình còn sống nữa ở đây, mình còn gặp lại tất cả mọi cảnh. Nên chính vì vậy mà Đức Phật thấy cái sự thật đó, cho nên Đức Phật mới nhắc mình phải lìa khỏi tất cả các điều ác đi. Thì cái bùa hộ mạng đó của mình không bao giờ, mà mình phải lìa tất cả mọi điều ác, thì cái bùa hộ mạng đó nó mới là không bao giờ mà nó hết hạn hết á. Cho nên chính đó là cái mà phát nguyện lên là Đức Phật dạy cho mình. Thì ra Đức Phật không có thể ở bên cạnh mình, Đức Phật không có thể chăm nom cho tất cả mọi người. Đã. Như là mỗi một bà mẹ cho chăm nom cho con. Cho nên Đức Phật chỉ dạy cho mình một cái pháp mà nó vào ở trong mình, nó là của mình, nó thuộc về mình, thì nó sẽ bảo vệ mình mạnh nhất. À, bây giờ mình chỉ là cái người tin và nghe và nhận cái điều đó thôi. Nên vì thế mà mình còn sống luân hồi thì mình nhận ra cái khổ đau mà hôm nay mình chỉ nói lược. Mình muốn cho cái quy y tam bảo của mình, muốn cho cái thọ giới của mình nó thật là viên mãn, thật là mạnh, mình còn phải nghe rất nhiều điều nữa. Mình còn phải nghe về tam bảo, mình còn phải nghe về đủ hết. Như hôm qua mình chỉ lược qua cái tam bảo đó. Đặc biệt là phải nghe về cái sự thực hiện hữu ra của mình. Có phải là một ông thần sinh ra mình, có phải là chỉ có do cha mẹ sinh ra mình, rồi mình chết là hết, hay nó còn như thế nào, khiến cho mình hiểu mấy điều đó, rồi mình mới thấy rằng là mình quy y tam bảo nó rất là mạnh mẽ, rất là chân thiết, chân thành. Và chỉ cần hiểu và chỉ cần quy y như vậy thôi, mình đều có thể gọi là vốn liếng căn bản của mình trong cuộc đời và trong đạo đều vững chắc. Thì hôm trước mình nghe nhắc kinh, cái kinh mà niệm chuỗi, đây có nhiều vị chưa nghe. Thì cái kinh đó là Mộc Hoán Kinh. Thì do cái ông vua ở xứ đó đó, thì ông vua đó ông không có thể tu Phật Pháp được, mà ông ở một cái nước nó lại nhiều giặc giã. Ông phải chiến đấu, phải lo âu đủ hết. Thì mình mới thí dụ như là mình là người tại gia, mình lo đủ thứ việc, mình không có tu những cái pháp Phật như là định huệ gì được. Bây giờ mình muốn có một cái pháp nào, ông vua ông muốn có một cái pháp nào á mà ông có thể tu được. Thế nên Đức Phật mới nói ông là làm một cái sâu tràng, chẳng hạt 108 hạt bằng cái gỗ kêu là mộc hoán. Nó có thể là bằng cái hạt mộc hoán. Mà cây mộc hoán thì mình rõ nó là cây gì. Thì làm nó bằng cái hạt đó, rồi cứ giữ nó bên mình, giữ nó bên người mình, rồi cứ lần một hạt thì nói là Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nếu mà nói rõ ra nó là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi lại lần hạt thứ hai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cứ như vậy thôi. Dù là lúc nào ra triều chính, ra mặt trận, ra gì á, cứ cầm ở tay, cứ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng vậy đó. Thì Đức Phật mới nói rằng là nếu mà người nào mà niệm được 200.000 hạt quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy á, thì khi mà niệm với cái tâm chấn chính trực, cái tâm chân thành, ngay thẳng, tức là có nghĩa là cái tâm không có cong queo. Thì cái tâm cong queo có nghĩa là niệm mà, ví dụ khi ra trận niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng cho con chiến thắng trận này, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Thì là bắt đầu nó lệch lạc. Còn bây giờ cái chuyện đời của mình á, nó cứ làm việc. Cái tâm của mình á, về hướng về tam bảo, nó cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nó chân thành ở trong đó là con quy về Phật, con quy về Pháp, quy về Tăng. Đó là cái nguyện của mình. Bây giờ cái thực tế của mình ấy, thì mình còn bận bịu vô cùng. Thì cứ theo đó mà hành động. Đó, còn cái chỉ có tu luyện với cái nguyện của mình thôi. Thì Đức Phật nói khi mà được 200.000 hạt như vậy, thì người đó mất đi, người đó sẽ sinh lên cõi trời thứ ba, là trời Dạ Ma. Đó là một cái cõi trời cao, nghĩa là gọi là hầu như là bắt đầu ra khỏi cái cõi con người này. Nó có hai cái cõi trời dưới, nó còn dính dấp đến con người này. Cõi trời đó có sáu cõi trời cả thầy, sinh về cõi trời thứ ba. Sinh về cõi trời thì dĩ nhiên là sướng lắm, không còn lo gì nữa hết á. Lúc đó mình thấy nó sung sướng vô cùng. Lúc đó mình nhìn lại cái cuộc sống của đời trước á, thì nói, ôi chào ơi, đúng là hồi xưa người ta nói là một người mà đi vượt biển á, vượt biên vượt biển thì nó gần chết, bây giờ nghĩ lại sợ lắm. Nó giống như vậy. Còn nếu người nào mà niệm đến 1.000.000 hạt thì giờ mình nghĩ 200.000 hạt, nếu một ngày mình niệm 100 thì mình cứ tính lên rồi cho 1 năm là 300 đi, thấy không? 1 năm là 300 ngày, cộng với 100 nhân lên 100 đó là bao nhiêu? 100 30.000. 30.000 thì 3 năm 90.000. 6 năm, cỡ 6 năm. Hay 7 8 năm gì đó, cho lười lười chút đi. Đó. Nếu giờ mà một ngày mình niệm nhiều hạt thì nó càng lẹ hơn. Thì giờ cứ 1.000.000 như vậy là mấy chục năm. Nếu mà một ngày cứ 100 nó 1.000.000 như vậy cũng khoảng 30-40 năm á. Thì được 1.000.000 mà hễ mà niệm được 1.000.000 hạt như thế, cứ nói đúng là con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng, con quy Phật, con quy Pháp, con quy Tăng. Thì cứ niệm như vậy đó, thì đến 1.000.000 hạt đó, mình có thể chứng quả Tu Đà Hoàn, chứng thánh quả. Tức là mình đi ngược lại tất cả những cái lực phiền não ở trong mình. Tức là mình thấy rõ là mỗi một cái quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tức là xưa nay á, cái quy y của mình, cái đường đi của mình là cứ đi vào địa ngục, đi vào ngạ quỷ, đi vào súc sinh, đi vào cõi người, đi vào cõi trời. Đó. Mà cái lực nó cuốn mình đi, mình không có cưỡng lại được. Bây giờ mình mới bắt đầu tập là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Còn đi về Phật, đi về Pháp, đi về Tăng nương náu. Đi về Phật, đi về Pháp, đi về Tăng nương náu. Cái nó kéo ngược lại tất cả những cái lực mà đưa mình vào 6 cõi luân hồi. Nó kéo ngược, mà khi mình tập chân thành như vậy á, mà đến 1.000.000 hạt á, là mình có thể kéo hết tất cả cái năng lực phiền não đưa vào luân hồi của mình ngược lại. Nó chứng thánh quả Tu Đà Hoàn. Cho nên như vậy á, mình tu thiền định, tu trì chú, tu gì gì. Mình thấy mấy người tu có vẻ oai lắm. Nhưng mà nếu mà mình hiểu rõ căn bản ra thì biết là theo Phật căn bản nhất là quy Tam Bảo, không làm ác. Mà cái phương pháp mà mình nghe vừa rồi á, nó còn là cái căn bản dưới cái thọ giới nữa, là quy Tam Bảo thôi, mà có thể tạo đến một cái năng lực như vậy. Mình vào đạo được, mình vào thánh đạo được, mình nghĩa là gọi là tất cả khổ đau lo âu sợ hãi là những cái lực phiền não để trong mình á, mình kéo nó ngược trở lại, nó không có hành hạ được mình làm chủ được nó, kéo ngược nó lại như vậy. Cho nên phải nói là nhờ cái quy Tam Bảo á, mà bây giờ mình lại còn có thêm cái hạnh nguyện là không làm tất cả các điều ác nữa, thì nó chuyển thành cái Bồ Đề Tâm á, không có gì khó nữa. Cho nên mình biết là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là cái pháp tu căn bản cho tất cả chúng ta. Cho nên đừng có thấy mấy người mà tu thiền định, người tu chỉ chú, tu cái gì gì mà sợ. Đôi khi mấy cái đó là tu tổ thôi. Không biết hả? Cũng như mấy người học tổ á. Họ không có học căn bản, mà họ không có học rộng, họ không có học đầy đủ. Thường thường đến khi đi thi á, mấy anh lười, anh đi chơi suốt ngày, anh về anh học tủ thôi. Thế là mấy môn anh học đúng cái bài đó thôi. Nếu mà vào thi may mắn gặp cái bài đó thì đậu. Thành ra đậu có vẻ oai lắm đó, nhưng mà thực ra là học tủ thôi. Rồi mấy người học đàn piano á, không có học căn bản gì hết, nhưng mà tôi thích cái bài đó, dạy cho tôi cái bài đó. Thành ra học tủ thôi, đánh tủ thôi. Thành ra bây giờ tu mà không có giới, không có quy y, không có cái gì hết á, mà cứ chỉ lấy một cái pháp môn mà tôi thích thiền định, tôi tu thiền định, tôi thích chỉ chú, dạy cho tôi cái chú tôi chỉ, cái đó là tu tủ. Còn mình tu quy y Phật, Pháp, Tăng á, là học từng nốt nhạc, học từng bài học, cho nên nó căn bản, nó vững chắc ghê lắm. Và không thể nào mà mình bị lệch lạc tà vậy gì được hết á. Nên vì vậy mà mình đừng có ham, ham mấy cái kia. Mình cứ từng nốt vậy mà cần cù mà miệt mài như vậy á, thì mai mốt không phải là chỉ có bài nhạc nào đánh cũng được ấy, mà còn đứng cầm hai cái gậy múa từng lum la nữa. Ừ. Còn mấy cái người tu tổ cũng có làm được cái đó. Thế rồi bây giờ mình học một cái bài nhạc tổ, mình biết đờn bài nhạc đó, mình dạy lại người khác, mình cũng dạy đúng cái bài đó rồi. Ngoài ra nốt nhạc nó như thế nào, nguyên tắc của nhạc nó như thế nào không biết. Không biết hết đó. Cho nên chính vậy, người mình phải biết rõ cái đó. Biết rõ cái đó mà mấy người tu tổ hay hù lắm. Nói cái này cái nọ linh thiêng gì, nghe mình khớp vía gì hết. Thế là mình chỉ biết một điều, anh muốn linh thiêng thì anh linh thiêng. Anh mà ác mà anh còn làm thì linh thiêng của anh nó cũng vô địa ngục. Mà nó đốt ở trong đó. Còn tôi có phàm đến đâu mà cứ ác mà tôi không làm thì là tôi tránh được. Cứ vậy thôi. Cho nên khi cái người Phật tử căn bản đúng nghĩa thì mình phải quy y cho vững chắc, y thật vững chắc và đừng có sợ gì hết. Mình đã nói cái lời là con đi về Phật để lấy Phật làm nơi nương náu, đi về Pháp để nương náu, đi về Tăng để làm nơi nương náu. Nương vào đó, ở trong đó, được bảo vệ trong đó. Cho nên bây giờ cái đó là cái chứng của mình. Còn bây giờ mình gặp thầy nào hay cái gì gì thì là người bạn tốt vậy thôi. Và người ta có chỉ cho mình cái gì gì thì nó cũng là một cái pháp ở mặt trên thôi. Còn cái căn bản ở dưới mình phải nắm, phải vững chắc như vậy. Mình mà không vững chắc thì mình dễ bị lừa. Cho nên chính vậy mình mới hiểu cái điều đó, mình lập cái tâm nguyện quy y của mình thật mạnh. Với cái tâm nguyện không làm tất cả các điều ác, và thấy là cái quy y Tam Bảo là một điều mình phải quy y dứt khoát, không có thể nào bỏ qua cái cơ hội đó được. Mình còn phải tập luyện cái sự quy y nó nữa cho Tam Bảo hay là vào hẳn bên trong mình, chứ không khi mình nói con quy y Phật rồi có nghĩa là Phật ở trong con rồi, Phật không có ở ngoài nữa. Pháp cũng vậy, Tăng cũng vậy. Bây giờ mình phải tập cái đó cho nó thật thuần nữa đó. Nên vì thế mình quỳ lên mình quy. Rồi. Rồi mình cũng lặp lại. Với nghĩa quy, hôm nay mình vừa phát nguyện mà vừa nhấn mạnh vào chỗ quy y Tam Bảo. Đệ tử con tên là, giờ bắt đầu nghe quy y. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Mình lạy xuống một lạy quy y về Phật Pháp Tăng. Rồi quán tất cả thiện pháp sẽ kết nạp vào trong tâm nguyện của mình. Hợp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nguyện suốt đời làm ưu bà di, năm giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Rồi mình lạy xuống một lạy. mình lại quán thấy tất cả các thiện pháp tập trung về trên hư không, trong hư không, trên đỉnh đầu của mình. Mình lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là, quy Phật,
quy
Pháp,
quy
Tăng,
Tăng,
nguyện suốt đời,
làm
Ưu
Bà Di,
năm giới,
không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Rồi mình xả chúng ta. Rồi, mình quán thấy tất cả các thiện pháp tuôn xuống qua đỉnh môn của mình, tràn ngập vào thân tâm của mình, trong sạch hết tất cả phiền não. Rồi mình nói lời tam kết để xác định là mình đã quy y Phật Pháp Tăng. Phật Pháp Tăng hiện giờ ở trong mình, không còn bên ngoài nữa. Đệ tử con tên là, quy y Phật rồi,
quy
Pháp
rồi,
quy y Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm Ưu Bà Di,
năm giới rồi,
không sát sinh,
không
trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Rồi lễ số một lễ. Rồi mình lặp lại lần thứ hai. Đệ tử con tên là, quy y Phật rồi,
quy
y Pháp rồi,
quy
y Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm Ưu Bà Di, năm giới rồi, không sát sinh,
không trộm cắp,
không tà dâm,
không vọng ngữ,
không uống rượu.
Không uống rượu.
Rồi, lễ số một lễ. Rồi, mình lặp lại lần thứ ba. Đệ tử con tên là, quy y Phật rồi,
quy
y Pháp rồi, quy
Tăng rồi,
nguyện suốt đời
làm
Ưu
Bà Di,
năm giới rồi, không sát sinh,
không
trộm cắp, không tà dâm,
không
vọng ngữ, không uống rượu. Rồi mình lễ sơ một lễ. Rồi cái mình kỳ lễ. Cái mình hồi hướng.